Phạm Thị Thúy Quỳnh. Nhện.
Tò vò mà nuôi con nhện, đến khi nó lớn nấc quện nhau đi. Tò vò ngồi khóc tỉ ti, nhện ơi nhện hỡi nhện đi đằng nào. Hồ sen gợn sóng, hương sen thơm ngát, vòm không tràn ngập hơi sương. Nhện liêm diêm đôi mắt, bám chắc lấy sợi tơ lòng, thiêm thiếp mê đi. Trong mơ nó tìm được kiếp cũ là kiếp người. Nhưng nó là ai? Là một văn sĩ hay là một nhà sư? Nó không hề nhớ, nó chỉ biết mình từng là người. Nhện thấy sao mà đau đầu quá, tìm lại mình sao mà khó khăn. Dưới vòm cây, bỗng có tiếng chân người sẽ sàng bước đến ven hồ. Chàng vô tình chạm phải chiếc mạng mới giăng, đánh động giấc mơ của nhện, làm nó phải vội vàng trèo lên cao ẩn nấp. Nhện còn nhớ ngày ấy, nó cũng ngủ quên như thế, không hề phòng bị, suýt nữa thì bị thằng bé sống ở đầu phố tóm được để làm mồi cho chim. Nhện dương đôi mắt ngái ngủ nhìn kẻ nọ, bỗng thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của chàng. Mùa sen năm ngoái, chàng trai này đã đưa người yêu đến đây, họ ngồi nghỉ chân dưới cội hoa và ngắm hoa nở. Chàng đọc cho nàng nghe những bài thơ về tình yêu, về lẽ sống, về hoài bão tuổi trẻ và chốn an bình trong tâm linh của nhân loại. Chàng ca ngợi vẻ đẹp của nàng, đàn cho nàng và ngắm nhìn nàng. Tôi chỉ là một khách si tình, thăm vẻ đẹp có muôn hình muôn thể. Mượn lấy bút nàng ly tao tôi vẽ, và mượn cây đàn ngàn phím tôi ca. Cô gái là một thiếu nữ được nuôi dạy tử tế, sống trong sự bao bọc của gia đình. Tuy mở đôi mắt to tròn ra lắng nghe, thi thoảng lên khóe môi lại nở một nụ cười rạng rỡ, khoe đôi má lúm phớt màu thanh xuân. Anh ơi, xin hãy đọc nữa đi. Cô gái thôi thúc, ngã đầu vào vai nhà thơ. Chàng thấy tim mình như đang ca hát và cất lời ngâm những lời ca lấp lánh trang kim. Với nàng thơ tôi có đàn muôn điệu, với nàng thơ tôi có bút muôn màu. Thời gian như nước trôi, sen năm trước tàn rồi, nàng thơ năm ấy đã đi đâu để riêng mình người lẻ bóng? Sao người lại tiều tụy thế kia? Lòng người lẽ nào lại mỏng đến vậy sao? Nhện rón rén bò xuống gần hơn, giơ sợi tơ lên ngắm nghía. Chàng trai sẽ không trở lại nữa, thi sĩ đã biến mất trên đời, trả lại tuổi tráng niên nhiệt huyết. Đáy hồ sen đã giam cầm vô số linh hồn tự nghìn xưa, những kẻ ấy chỉ mong được kết duyên với Phật. Khi tái sinh sẽ được ngồi trên bồ đoàn, nhện bật cười, họ nào hay rằng niết bàn kia nào có trên đời, họ cũng không biết rằng tất thảy đều hèn nhát trốn tránh thế gian. Nhện cười khanh khách, bò vòng quanh rút hết tơ lòng. Chữ nghĩa làm con người điên loạn, những kẻ vướng phải nó là những kẻ đáng thương, sao phải đầy đọa thế, hở đời. Nhện năm thấy cô gái của mùa hoa thập thò nấp sau rặng liễu, vẫn đôi mắt cũ trong ngần ngân ngấn sầu bi. Những người phụ nữ có đôi mắt như thế thường khổ, bạc mệnh. Nạn chạy tới, ánh nhìn vuốt ve khuôn mặt bình thản đang chìm dần về miên viễn của người yêu, cười nụ và thì thầm. Tin anh hãy chết để lòng em được sống. Nhện vò đầu bứt tai, tại sao cứ phải làm khổ nhau đến thế? Cô gái đã bỏ đi từ lâu, đi với vết thương chẳng bao giờ khép miệng. Rồi một mai khi trái gió trở trời, nó sẽ làm loạn lên, hành hạ nàng đến chết đi sống lại. Đó là thứ độc không thể giải, độc tình. Nước lên lên cuốn phăng đàn kiến đương chạy lục, bao gia đình tan nát cửa nhà, ly tán khắp nơi. Chúng bám được vào lá sen, ngơ ngác nhìn nhau, chúng đang ở đâu, nhà ở đâu? Tiếng thanh la chủng chọe kèn tây kèn tàu vang lên in tai ở phía bên kia hồ. Ít cụ ngồi trên lá sen, nheo nheo cặp mắt hiếp, phòng miệng ồm ồm bảo. Thế là ông ấy đi rồi. Nhện rút thêm một sợi tơ, thả mình xuống sát mặt hồ, lồm ngồm bò lên trên đầu ít cụ, nó đau đớn. Nhanh thật, không quá ba hôm để chui vào quan tài. Ông ấy chết đói, ít cụ nói. Đám con cháu để ông già chết đói, khốn nạn thật. Ông ấy chưa tìm được quê. Nhện mơ màng nghĩ về ngày xa. Ông lão là một kẻ tha hương mất gốc theo đúng nghĩa của nó. Quê ông ở đâu? Ông là ai? Ngoại trừ con sông khắc sâu vào lòng từ khi còn là một đứa trẻ non nớt, thì ông không còn nhớ được gì. Chiến tranh đã cày nát biết bao mảnh đời như thế. Nhện ơi, tao còn nhớ con sông Trà Lý chảy xiết. Năm nào cũng có xác người trôi về đấy. Nó đã chìm chết bao nhiêu người, bao nhiêu ký ức. Vẫn thấp thoáng vị rượu tràn ly đêm trăng cũ. Người tri âm đã đi, rút tơ lòng làm chi? Tao già rồi, vô dụng rồi. con cháu tao sẽ đánh thuốc cho tao chết như đánh bả một con chó. Nhưng cũng không trách được, con chó sống còn có ích, chứ lão này sống chỉ tổ chật đất đai, tốn cơm tốn gạo. Ông lão ngẹo đầu, vưng mặt khóc hu hu. Nhện ơi, rồi thì ông với mày, trên đời này chỉ ông với mày thôi. Trong trà lý còn chảy không? Nhện lơ đãng nghĩ. Đời buồn. Ếch nói. Nhện gật đầu. Buồn mà đẹp, buồn mới đẹp. Tò vò bay qua hỏi. Đời cơ bản là buồn, phải thế không, hả nhện? Nhện buồn thiểu buồn thiêu. Trăm năm xương nát thành tro. Nhện nói xong và khóc. Ai nghe được ta, ai hiểu lòng ta? Nhện ngồi tỉ ti. Nào rút hết nước mắt đi. Con nhện hát vang buồn ru lòng mình. Nhện nhớ ra nó từng là một văn sĩ, nó từng được đi chu du khắp thế gian. Trăm năm ai người tri âm. Tò vò thủ thỉ thù thì. Nhện ơi, tìm kiếp trước mà chi, làm người nhục khổ lắm. Thân nhện đã đắng cay, đã biết về đâu mà còn mong làm người. Ai nghe được ta, ai hiểu lòng ta? Ta khóc cho mình, ta hát cho mình, ta viết riêng mình. Thế thôi.
Ru đời đi nhé.
Ngày ấy ở thành Athens, người ta thấy việc triết gia cầm đèn đi giữa ban ngày. Người ta hỏi, ông đáp, tôi đi tìm một con người.
Đò ơi, này đò.
Bên sông có tiếng gọi đò vang. Trâu khua chèo nhấc đáy con đò dậy, từ từ cập vào bờ. Anh đã đưa bao nhiêu người qua sông? Trâu không còn nhớ. Sông là đời, đò là kiếp. Số phận của anh đã gắn chặt với nơi này. Trên con sông Đà cất giấu đầy những huyền thoại về sơn thần thủy quái. Mê hoặc trâu từ khi còn thơ bé này, đã có biết bao người đến và đi, dù lưu luyến đến đâu cũng phải bước tiếp, chỉ để lại những tiếng thở dài. Trăm năm như tiếng thở dài.
Đò!
Nắng vàng ruộm như mật nhuộm tràn khắp mặt nước, bãi sỏi đủ sắc màu lấp lánh như kim cương, hoa gạo nở đỏ cháy rực cả khu phố bờ. Từng đàn cá thông thả bơi, ghẹo đám nhà chài đương mong đánh một mẻ lớn. Và đời là một tấm lưới, bủa vây số phận mỗi người. Và người chỉ mang phận cá, vậy làm sao cho trốn được lưới rời. Khách đã lên đò, tay dắt đứa bé gái chừng 5-6 tuổi. Trâu nhận ra Hạnh, người phụ nữ với đôi mắt buồn trong veo như nước. Đôi mắt ấy đã khiến bao người mê mẩn, cũng khiến từng ấy người kinh sợ, bởi nó như nhìn thấu được tâm can kẻ khác. Điều đại kỵ chung nhất của con người chính là bị người ta đọc hết được nỗi sợ hãi, tình yêu và cả lòng ác của mình. Không ai dám đùa nhã với chị, cho dù hàng đêm vẫn thường tương tư thao thức. Ấy vậy mà chị vẫn bị đánh bại, bại bởi một thi sĩ. Hoa đẹp thì mau tàn, hồng nhan vốn bạc mệnh. Cuộc tình ấy chỉ như bèo nước, ngoảnh đầu lại đã mỗi kẻ một phương trời. Thi sĩ để lại cho chị một mầm sống, để lại những giọt nước mắt và nỗi nhục nhã không chồng mà chữa. Hỡi ôi, phận đàn bà. Trời ơi, thế này, không hay đêm nay chúng mày có lên bờ hay không? Hỡi thuồng luồng. Trâu ném câu hỏi về vùng nước sâu. Tự thuở nào cặp thuồng luồng ấy đã trú ngụ ở khúc sông này, cứ khi trái gió thì lại cùng nhau phơi mình trên tảng đá lớn bên sông. Lỡ may có gặp phải thì chỉ có đường biến thành ma nước. Cặp thuồng luồng ấy đã từng có con. Trâu bần thần cả người, hỏi khách. Có lên không nhỉ? Thuồng luồng á? Hạnh hỏi lại rồi tự trả lời. Có lẽ mà em nghe đồn sắp chuyển lòng hồ rồi, cả một vùng này rồi sẽ chìm cả. Không biết các ngài có biết mà chạy hay không? Các ngài đã đến tuần lão đại cả, đâu có dễ rời khỏi quê hương. Người còn thế, huống chi thần, phải không cô? Anh đâu tính thế nào? Anh cũng đâu có thể làm cái nghề đưa đò này mãi. Hạnh bỏ cái nón trên đầu xuống, vuốt gọn lại mái tóc. Nhìn những ngón tay đôn hậu ấy, Trâu bỗng mơ về một gia đình xa xa. Cô Hạnh tính sao? Trâu không đáp, nói. Em sẽ chết ở đây. Con người thì bạc bẽo, duy sông Đà là chí tình. Trâu bỗng thấy lạnh sống lưng, ánh mắt Hạnh tựa như xoáy nước hút tuột hồn anh xuống đáy sông. Chuyển lòng hồ, anh sẽ đi đâu? Hay là theo người lên thượng lên Đà Bắc khai hoang? Trâu thấy đau đầu quá. Mái chèo giống như lưỡi dao cùng cứa dần vào từng thớ thịt. Đi đâu bây giờ?
Đò ơi!
Tiếng gọi đò làm Trâu sực tỉnh. Phải rồi, phải thế chứ. Trâu gật gù đưa đò vào bờ đón khách. Hạnh đặt con nằm xuống, đưa mắt nhìn xa xăm, rồi lại nhìn sắc trời. Đừng nghĩ đang nắng mà khen thời tiết đẹp, rồi đến đêm thôi. Giờ sẽ hành hạ vùng sông nước này một phen, sông cũng biết đau mà. Đêm đến, từ nơi ở bé tí teo của trâu hắt ra mặt sông một thứ ánh sáng buồn hiu hắt. Gió mát thổi mạnh làm trong trành con đò, mùi cỏ ứa nhựa thêm nồng. Quệnh lấy mùi nước hơi tanh phả thẳng vào bến, đám côn trùng líu ríu đằng xa. Người trên thượng dưới hạ đã đi ngủ cả. Sông Đà, mình trâu và thùng luồng còn thức. Anh vắt chân chữ ngủ, gác tay lên trán nhìn khoảng không bất tận. Mới chập choạng tối, đôi thùng luồng đã nổi lên, chúng quấn lấy nhau nằm trên phiến đá, âm thầm và lặng lẽ. Người ta hoảng sợ bỏ chạy, chúng cũng mặc. Trâu thấy rầu rầu, hay là chúng biết mình sắp phải tha hương, hay là nhớ đứa con bị giết hại thảm thương. Trâu bỗng nghĩ tới mùa lúa trước, hạt nào hạt nấy căng mọng tinh hoa trời đất. Nghĩ tới con thùng luồng nhỏ như con rắn nước, bị lão say rượu đánh chết, không ai can nổi. Và trâu nhớ tới Hạnh, nhớ đến ánh mắt sâu thẳm của chị. Lão Kiền ấy đã có một đứa con, đúng hơn là đã từng có một đứa con. Nhưng rồi nó bị chết đuối, từ dạo ấy lão luôn săn lùng cặp thùng luồng kia, thù hận làm người ta điên cuồng. Nghe đâu dạo nọ, lão đã nhỡ tay sát hại một trong hai con rắn thần ở đền chính cô. Đôi rắn ấy toàn thân đều trắng như tuyết, trên đầu lại có màu đỏ tươi như màu gà. Vậy mà hôm sau người ta đã tìm thấy lão Kiền chết ở mé nước ven sông. Chỗ lỗi ấy chỉ tới thắt lưng, đâu có dễ làm người am thuộc sông nước ngán ngẩm bao giờ. Câu chuyện này làm ai ai cũng sợ hãi, đừng bao giờ đùa giỡn với thần linh, trời vẫn đang theo dõi anh đấy. Có tiếng kêu cứu phía xa xa kèm theo tiếng quậy nước y oạp. Người hay là ma chết rồi? Trâu giật mình, nhìn về mé ấy, gió ngày một thổi mạnh hơn. Ai đang khóc giữa đêm? Anh mê đi, gáy lạnh toát. Chợt có túm tóc đàn bà sũng nước quất vào miệng anh, rứt buốt như kim châm. Nó gằn mặt cười, chí sát cái đầu nhơm nhớp những máu bùn thối rửa sát mặt trâu. Mấy mông tay cậy mắt anh ra, trâu cứng hàm, nấc lên mấy tiếng, chết ngất. Tiếng cười the thế lạnh lùng lan dài trên mặt sông, ta dần, như có như không tựa như vọng về từ cõi u minh vô thực. Nước kim bôi, ma hòa bình. Các cụ bảo ma quỷ ở đây ăn người được đấy. Con giải thò đầu lên hớp không khí, cặp thùng luồng thở dài rủ nhau quay về. Lại tiếng thở dài ấy, trăm năm chớp mắt thành không. Hạnh trở mình se sẻ, tránh cho đứa con nhỏ giật mình. Nắng đã lên rồi, chị ngồi dậy, xuống bếp đặt nồi nước phòng khi có việc cần dùng. Đêm qua, chị mơ về thi sĩ, mơ về những vần thơ bay bổng gã viết cho mình trong những ngày ân ái mặn nồng. Hạnh cay đắng, thời gian đằng đẵng bao năm đã trôi qua, sao còn nhớ mà chi. Hạnh cắt cái nón mê, mang theo đôi quan cánh, con dao thì sẽ mượn ở chỗ trâu sau. Chị chạy sang nhà hàng xóm nhờ bà lão nhìn hộ đứa con, rồi tự nhủ đi cắt rau xong nhanh rồi sẽ về sớm. Này cô Hạnh, hôm nay trên thượng đánh được mẻ cá lớn lắm, cô có qua đấy thì mua hộ nhé. Bà lão gọi với theo, vâng thưa bà. Đôi chân chị thoăn thoắt vượt qua những sỏi đá, hoa gạo đỏ rụng đầy con đường nhỏ, nắng nhuộm hồng đôi má, đôi mắt chị sáng lên lấp lánh. Nghĩ tới trâu, Hạnh thấy vui vui. Sau đó, không có sau đó. Hạnh thấy cánh tay mình như bị bẻ gãy, chị bị xô ngã, đầu đập vào tảng đá khiến máu cứ thế thi nhau rỉ ra. Giữa vạt cỏ cao, chị bị tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi đè nghiến lên. Hạnh thấy mình bị xé rách, đau đớn và nhục nhã ê chề. Chị cắn môi đến bật máu, hình ảnh của thi sĩ xẹt qua. Ngày ấy có phải cũng như thế này hay không? Hay vì tình yêu quá lớn nên cái gì cũng trở nên mềm mại? Hạnh cười rưng rức, tóc cũng rưng rức. Trâu ơi! Chị rệu rã, tủi nhục. Một đóa hoa bồ công anh bay về trời, bay mãi. Này hoa! Hạnh liệm đi. Mặt nước sông lấp lánh ôm chầm lấy trâu. Anh thấy mình đang chìm dần xuống. Nước trong vắt thấy rõ cả đáy và quang cảnh xung quanh. Quái sao mà quen thuộc thế? Bên kia là đền chính cô, gốc gạo cổ thụ mà những người đi từ Hà Nam Ninh về cũng thấy. Đền La Hán rồi cả bãi sỏi trải dài vô tận. Những linh hồn lạ lẫm với phong cảnh mới phiêu du xung quanh, nét mặt ủ dột buồn bã. Trâu thấy đôi mắt thuần luồng to như cái bát, chúng hú lên và khóc, nước mắt thuần luồng chảy dài. Cả hai rủ nhau chạy trốn khỏi quê hương. Trâu vẫy nước, anh thấy con đò chìm nghiễm vụt rác dưới dòng sông. Con giải thở khò khè rít lên trong bất lực. cây cối nhà cửa ngập trong biển nước. Trâu hoảng loạn kinh sợ và muốn mở miệng cầu cứu. Có ai ở đó không? Ai nghe thấy anh?
Ta tìm ta giữa cơn mê, cái ác lòng thiện và con người. Ta tìm ta giữa cơn mê, cầu xin chút niềm riêng rơi rớt. Và đời là một tấm lưới, bủa vây số phận mỗi người. Và người chỉ mang phận cá, chạy làm sao cho trốn được lưới rời.
Trâu choàng tỉnh sau cơn mê dài, toàn thân lạnh ngắt như người chết trôi. Anh hoảng loạn nhìn quanh, ánh mặt trời làm lòng người chịu xuống. Trâu soi mình xuống mặt sông, sóng nước lăn tăn gợn. Anh thấy rõ dấu móng tay đen ngòm in trên mí mắt. Tiếng cười ghê rợn vãng vất làm anh tái người. Nơi mỏm đá cao ngất, anh nhìn thấy bóng hình của một người đàn bà ôm con. Hình ảnh ấy cô độc mà ngạo nghễ. Chị đang đợi ai? Anh chết sững. Anh có thể làm gì? Anh nhớ đến lời của văn sĩ qua sông năm trước, nhớ tới nụ cười méo xệt thảm thương của ông ta. Đời cơ bản là bất lực, nến trăng còn có khi tàn khi khuyết, kiếp người có là chi đâu. Hạnh nhắm mắt trước sông Đà, hít hà mùi hương phù sa ngon đỏ mỡ màng. Chỉ khi đứng trước sông, chị mới thấy mình sạch sẽ. Đứa con khóc thét, Hạnh nựng vỗ nhẹ lưng con, ngơ nga. À ơi, hoa bay lên trời, rau răm ở lại. À ơi, hoa cải lên trời. Gió mẹ dịu dàng xoa dịu những vết thương trên mình người con gái vua Thủy Tề. Gió hát bên tai Hạnh. Dòng nước dịu mát rửa sạch vùng đất trong tim. Chị trở lại tinh khiết như vũ trụ của thở hồng hoang. Con ơi, cuộc đời bạc bẽo lắm. Mẹ không dám để con sống một mình trên đời. Hãy theo mẹ về với sen xanh. Ở nơi ấy không có buồn đau gì cả, chỉ có thiên đường mà thôi. Hạnh buông lơi đứa con, dần chìm xuống. Em sẽ chết ở đây. Trâu ngồi thụp xuống, bưng mặt khóc. Lời nói ấy sao mà quyết liệt đến thế? Con trẻ nào có tội chi? Nước vỗ ào ạt vào sườn sông, giông bão kéo tới, tấm lưng khổng lồ của cặp thuyền luồng nhô hẳn lên. Con gái vua Thủy Tề đi rồi, linh hồn của dòng sông đi rồi. Chúng ngửa đầu lên trời, hú dài, tiễn đưa. Bỗng dưng, trước con đò của trâu hiện lên một cái đầu khổng lồ, non như rồng mà lại như rắn. Con thuồng luồng cái ứa nước mắt, thả đứa bé vào lòng đò rồi lặn đi mất. Con trẻ nào có tội chi? À ơi! Ru đời đi nhé, em ơi! Trăng tròn nét son. Ru đời đi nhé, em ơi! Tuổi xuân hoa mộng, buồn mà chi hỡi đời. Và trâu cầm trên tay ngọn đuốc đỏ hồng trông về phía xa. Đò ơi! Này đò! Con đò kia, mi đã bao lần sang ngang, đã đưa đón bao nhiêu kiếp người. Mi đã khóc thầm bao lâu. Cháy, hãy cháy đi, hãy cháy đi và hóa thân thành tro bụi. Trâu cười điên dại, cặp thuồng luồng thở dài thường thượt, trăm năm chớp mắt thành không. Người ta bảo, những năm trước khi chuyển lòng hồ, có một kẻ say đốt ruồi con đò của mình. Người ta bảo, những năm trước khi chuyển lòng hồ, có cặp thuồng luồng hát mãi không thôi. Người ta bảo, những năm trước khi chuyển lòng hồ, có người con gái vua Thủy Tề tự ải ở đây. Nay mộ nàng đã chìm dưới lòng sông, ngàn năm canh giữ chốn này.
Hoa đăng trôi mãi.
Bỏ xa những cơn mưa dài dẳng cuối hạ đặc trưng của miền Bắc, tôi và Ái đến Hội An khi cái nắng gay gắt đang bao phủ chốn này. Miền đất của mặt trời. Tôi nhớ mình từng đọc được câu này ở trong một trang văn bia nào đó nói về dải đất miền Trung rất mực hiền hậu, nơi có khả năng chữa lành mọi vết thương trong lòng mỗi con người. Hơi biển mặn lẫn khuất, ẩn trong gió táp vào da làm Ái than thở mãi. Thấy tôi trầm mặc, em hỏi, chị có muốn viết gì đó về Hội An không? Tôi chỉ mỉm cười. Từ khi kỵ sĩ bỏ đi, tôi thường mơ thấy Hội An, mơ thấy những con người hiền hòa nồng hậu, mơ thấy ánh nắng rực rỡ dường như không bao giờ tắt, phủ khắp các đường phố dọc ngang nơi ấy. Mơ thấy những dàn hoa giấy xinh đẹp, những mảng rêu phong loang lổ chỉ mong lấp kín những vết nứt thời gian trên các bức tường cổ kính. Và tôi mơ thấy chàng kỵ sĩ của mình vẫn với vẻ lịch lãm như xưa, anh sải bước dọc con phố đang bày bán đầy những con tò he bằng đất nung. Tôi giật mình, tôi gọi theo, gọi mãi, gọi cho tới khi cổ họng bỏng rát, anh mới dừng bước. Tôi thầm cầu xin anh hãy ngoảnh lại, tôi muốn ngắm nhìn lại khuôn mặt anh một lần nữa. Nhưng đột ngột,
dòng người từ chỗ nào kéo đến nhấn chìm anh, không kịp nữa. Thời gian giống như một dòng sông lững lờ chảy xuôi, non thì êm đềm, nhưng lại tàn nhẫn đến mức sẵn sàng cuộn sóng bào mòn hết thảy. Tôi hầu như không còn nhớ được gương mặt của anh nữa. Dù đã đôi lần cố hồi tưởng lại những nét bụi bặm năm xưa khiến tôi xao xuyến đã nhòe mờ. Tôi quay sang thì thào với cô em gái bé nhỏ đang ngơ ngẩn trước một căn nhà cổ. Ái ơi, chỉ ước gì mình và kỵ sĩ đã chụp thật nhiều ảnh, lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc. Bây giờ đến một chút hình ảnh người ấy mà chị cũng không nhớ được. Em lặng người nhìn tôi, nói. Nhân vật của Diệu Nhiên nói, khi khóc, gương mặt người ta sẽ bị lấm lem, mà giờ gương mặt chị đã lấm lem cả rồi. Tôi mỉm cười. Chị có một câu chuyện. Em ái, chị đến thành phố S vào một chiều mùa thu an lành. Lá vàng chao nghiêng, nắng rất nhẹ phủ lên đôi vai chị một tấm áo choàng mỏng dệt hình mắt cáo. Không khí tươi mát nơi phố núi làm lòng xốn xang, gió mơn man vuốt ve mái tóc chị và hương thu nắm lấy đôi tay chị dường như để ủ ấm. Chúng đã đón tiếp một cô gái tỉnh lẻ với chiếc ba lô du lịch quá khổ một cách nồng hậu như vậy. Chắc hẳn chúng sẽ thấy cô quá mệt mỏi, bụi bặm quá. Kìa, mái tóc cô xõa tung trước cái xoa đầu đầy yêu thương của gió mẹ. Và hãy nhìn xem, gương mặt cô nhợt nhạt quá. Chị đã nghĩ như vậy và chợt thấy hai gò má ửng đỏ cả lên. Chị sống trong một căn phòng khép kín 12 mét vuông. Cuộc sống của chị gói gọn trong khoảng không gian đó. Chị đã mua rất nhiều đồ đạc, chăn rèm cửa màu xám, chất đầy thực phẩm trong tủ lạnh và biến nơi ấy thành một gia đình thu nhỏ. Hàng ngày chị trò chuyện với bốn bức tường, đọc sách và viết lách. Chị đọc to những câu chuyện của mình lên và nhớ nét mặt hào hứng khi em làm độc giả đầu tiên của chị xiết bao. Bên cạnh nơi chị ở có một hồ nước nhỏ, bốn mùa trong vắt. Trông đến mức có thể nhìn thấu cả những đàn cá dầu bình thản bơi lội. Mùa thu nước mát lăn tăn, đợi ngày hạ đến, sen sẽ nở rộ. Tất thảy đều làm cho chị ghen tị, tại sao chúng lại có thể an yên đến thế? Em ái, chị viết rất nhiều thứ. Chị viết về một cô gái vượt thời gian đi tìm vận mệnh của mình. Viết về một cô gái bị mắc bệnh trầm cảm đã cắn lưỡi lấy máu làm son môi. Viết về những kẻ mù đi tìm ánh sáng, về những kẻ phụ bạc, về thánh thần, về lâu đài cổ, lũ chuột hôi hám và những đóa hoa rầu rĩ không thôi. Chị cảm thấy mình như đang bị khoét rỗng. Có thể một ngày nào đấy chị sẽ đi xa, để lại tình yêu trên những trang giấy và tìm kiếm chàng kỵ sĩ của mình. Chị đã đi theo dòng sông lớn ở chốn này, nó gầm gừ và gào thét với tất cả. Chị chẳng thích điều này chút nào. Chị cảm thấy nhớ dòng nước nhỏ êm đềm vắt qua phố cổ Hội An khôn tả. Nó dịu hiền như một bà tiên trong truyện cổ và đã tác thành cho biết bao đôi tình nhân. Những chiếc hoa đăng rực rỡ sắc màu cứ thế trôi mãi về phía xa, để rồi mất hút giữa dòng xoáy đời vô tận. Em ái, ký ức giống như một cây kẹo bông đường ngọt ngào, nóng hổi, mềm mại và ngon lành. Nhưng buồn thay, nó tan nhanh quá nên chị phải tranh thủ thưởng thức áng mây đó. Trước đây, chị từng được nghe một câu chuyện về một cô nữ sinh đã mua một cây kẹo bông mềm và đẹp đẽ như ráng chiều. Cô ấy chạy như bay đến chỗ người yêu và không giấu được nụ cười hạnh phúc. Có điều cây kẹo ấy lại chảy dần và trở nên xấu xí. Cô than, tôi chưa bao giờ biết kẹo bông lại có thể tan ra như tuyết, kiếp sống ngắn ngủi như hoa quỳnh. Và cô bật khóc. Ái ơi, chị từng muốn tặng cho chàng kỵ sĩ một tấm bùa bình an, nó có màu đỏ thẫm rực rỡ như thái dương. Nhưng anh lại bước nhanh quá, nhanh đến mức chị không theo kịp. Chị sẽ không khóc mà tìm lấy một góc và trốn vào đó, vì sẽ không có ai gọi chị là bé con nữa. Người ấy đến vào một ngày cuối đông, trời rét căm căm, còn chị thì đang co ro ngồi bên vệ đường ở một thành phố tận cùng cực bắc của đất nước, đói và lạnh. Chàng kỵ sĩ của chị hẳn là được thiên sứ phái xuống, phong trần và bụi bặm, nhưng chị lại cảm thấy anh thanh khiết biết bao. Tuệ là một văn sĩ có tài, một họa sĩ tài năng và một thi sĩ thanh cao. Chị cảm thấy anh ấy chính là vị thần nghệ thuật chuyển thế, đã thiên sứ đến để xoa dịu nỗi đau. Và tin chị đi, kỵ sĩ là một chàng trai hết sức thần kỳ. Mỗi khi chị gặp vấn đề nào đấy về chuyện học hành thi cử, gia đình và cần đối thoại với các nhân vật của mình, thì anh ấy sẽ xuất hiện trước mắt chị như một vị thần. Tuệ đến trên lưng của một con bạch mã và ăn mặc như một tràng quân tử trong tiểu thuyết nhúng đầy gió bụi dặm trường. Trên môi anh ấy nở một nụ cười, chia tay ra với cô gái bé nhỏ đang khóc thút thít, dịu dàng nói: "Bé con à, không sao đâu, có anh ở đây rồi." Chị vẫn huyễn hoặc mình rằng chàng kỵ sĩ sẽ luôn ở đấy. Chị không đổ vào trường đại học V, ước mơ của chị tan thành cát bụi và nó nhuốm bẩn. Lần này chị lại rơi nước mắt, ước mơ của chị từng trong trắng vô ngần. Giờ đây nó lấm lem bùn đất và chị đành gom những mảnh vụn vỡ làm một cuộc an táng đầy nến và hoa. Chị đang chôn chính linh hồn của mình. Chị suy sụp hoàn toàn. Một hôm khi chị đang nấp sau tấm rèm cửa thì kỵ sĩ xuất hiện, bảo: "Chúng ta rời khỏi đây nhé." Đầu thu năm ấy, kỵ sĩ đưa chị đi. Đó là một cuộc chạy trốn thực sự. Trên tàu, chị vùi đầu vào lòng anh và ngủ ngon lành. Với chị, Tuệ là đấng cứu thế, là thánh thần, là sự ngọt ngào vây hãm không thể thoát ra. Đến Hội An, quên hết tất thảy. Con người và thiên nhiên ở đây chào đón bọn chị bằng những cái ôm chân tình. Cả hai thật đơn giản trong những bộ quần áo rộng thùng thình, cùng nhau đi thăm thú khắp nơi. Dù cho mặt trời gắt gỏng, chị vẫn cảm thấy thật hài lòng. Chị không còn e sợ bất cứ điều gì và đến với kỵ sĩ một cách tự nhiên, tròn trịa và hoàn hảo. Sự dâng hiến trước thần linh, chị nói. Anh nghe rồi bật cười, ôm chị vào lòng. Thần linh sẽ quở trách chúng ta đấy. Khi đó, ánh nắng sớm mai phủ lên làn mi anh cơ mang là phấn hoa. Chị hoảng sợ và nắm chặt lấy tay kỵ sĩ. Chị luôn có cảm giác Tuệ sẽ tan biến đi mất vì anh thanh khiết quá, xa vời quá. Ngày ấy, chị rất thích những đồ vật có màu sắc sặc sỡ. Anh mua tặng chị một đôi tò he bằng đất nung. Khi ghé miệng thổi liền phát ra những âm thanh rất vui tai. Anh tặng cho chị một chiếc móc khóa hình Doraemon và cười. Bao giờ bị ai bắt nạt thì em hãy gọi nó nhé. Bây giờ Doraemon vẫn còn nhưng nó đã bạc màu. Thời gian làm phai nhạt tất cả và giống như những đóa hoa buồn rầu mà chị từng biết. Nó không cười, nó câm lặng và chẳng ban cho chị thêm dù chỉ một chút phép màu. Anh tặng chị một chiếc cặp tóc hồng đào. Anh tặng chị một tấm thiệp thủ công thấm đẫm tình yêu của con sông Hoài xinh đẹp. Anh tặng chị... em ái. Chị còn nhớ đó là ngày rằm tháng 8. Buổi sáng bọn chị trèo khắp các hang động ở non nước. Chụp ảnh bên tượng thần Shiva sáng tạo và hủy diệt. Đọc những tấm bia ghi danh những vị thiền sư đã về với Phật. Tìm hiểu những hình phạt khốc liệt dưới 18 tầng địa ngục. Bọn chị quan sát, lắng nghe kính cẩn. Chiều tà, trăng bắt đầu nhô lên, đỏ ối và tụ máu. Chị nghe loáng thoáng được cuộc tranh cãi của một cặp tình nhân. Nàng bảo mặt trời hoàng hôn, chàng nói mặt trăng mới nhú. Một lát sau thì nàng lại bảo mặt trăng đang lên, còn chàng lại kiên quyết khẳng định nó là mặt trời. Chị và kỵ sĩ bật cười, cuộc đời thật đáng yêu biết bao phải không em? Xa xa, những áng mây ôm trọn lấy viên hồng ngọc rồi từ từ tản ra. Ánh sáng rót xuống mặt biển, gió thổi sóng cuộn rì rào. Chị ngỡ mình đang đứng trước một tòa bảo khố. Hôm đó dòng người đổ về Hội An mỗi lúc một đông. Chị và kỵ sĩ nắm chặt tay nhau băng qua những ngõ nhỏ. Đèn lồng treo dọc theo những mái nhà cong cong. Ánh sáng lung linh khiến khuôn mặt anh ửng đỏ. Trên đường các cặp tình nhân đang lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất. Này đây là bức tường phủ rêu phong. Đây dàn hoa giấy thấm hồng trong gió. Đây món đồ lưu niệm dễ thương. Đây những ngôi nhà cổ gợi miền ký ức. Bọn chị đến bên bờ sông Hoài, mua lấy 4 chiếc đèn hoa đăng rồi thả tự do cho chúng. Nhìn những nếp nhà đổ bóng trên làn nước mát, Tuệ nói: "Người ta bảo khi một chiếc hoa đăng chìm xuống cũng là lúc một linh hồn được siêu thoát. Nhưng anh lại cho nó là điềm báo cho một cuộc sống cũ đã qua. Tâm linh con người được gột rửa, mọi thứ được phủi sạch trơn và chúng ta sẽ bắt đầu trở lại." Quả thực trong thời gian đó, nếu không có anh thì chị không biết mình sẽ ra sao. Có lẽ chị sẽ giống như cô bé bị bệnh trầm cảm trong câu chuyện của mình, dùng kéo tỉa hoa cắt đứt từng mạch máu, chờ cho tới khi thân thể được gột rửa và bay lên cao. Sự mở đầu và kết thúc tuyệt vời. Chị chăm chú lắng nghe anh, ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, miệng nở nụ cười, một nụ cười tươi nhất. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nụ cười ấy. Dòng người như thác lũ cuốn về kéo anh đi mất. Chị và kỵ sĩ lạc mất nhau. Người ấy đến vào một mùa đông lạnh giá và rời bỏ chị lúc mùa xuân sang. Mùa xuân của 2 năm sau đó, khi thế gian căng tràn sức sống, kỵ sĩ bỏ lại chị mà đi. Chị đã kể cho em rằng Tuệ là một vị thần nghệ thuật và cũng là đấng cứu thế chưa nhỉ? Anh đã dùng một dải lụa bạch mềm mại, sạch sẽ và mát rượi để đến với Chúa. Anh là một người mộ đạo. Có ai đó từng nói, sầu muộn giết người, nhanh lắm. Và cảm giác tội lỗi cũng thế, ở những con người còn chút lương tri. Vì anh quá lương thiện, quá hoàn hảo, quá tài năng để xuất hiện trên thế gian này, nên thần linh đã gọi anh đi. Mà nói đúng hơn là lương tri của anh không cho phép anh tiếp tục tồn tại trên cõi người trần tục này. Chị chưa bao giờ có được kỵ sĩ. Ái ơi, chị rất thích ngắm bầu trời xanh thẳm. Hôm ấy chị đã ngước mắt âu yếm nó rất lâu, nhưng nó đã bị thương. Máu, có rất nhiều máu, bầu trời của chị bị đám cầm thú vô lương tâm rạch nát. Máu rơi vào mắt chị, cay xè. Ái ơi, ngày chàng kỵ sĩ của chị bỏ đi, chị không buồn chút nào. Vì chị nghĩ anh ấy chỉ rong chơi một chút xíu thôi, rồi sẽ trở về bên chị. Anh sẽ nắm tay chị đi khắp 36 phố, để cùng chị thả đèn hoa đăng và mua cho chị ly kem to bự, dù biết bé con chẳng hảo ngọt. Những lúc như vậy chị sẽ ăn thật ngon lành. Và cố tình để kem vương lại trên môi, kỵ sĩ vươn tay ra lau giúp chị và cười. Bé con, chẳng bao giờ em mới lớn được. Nhưng chị biết rằng chàng kỵ sĩ cưỡi bạch mã đến với mình trong mùa đông năm ấy đã đi mất rồi. Anh không đủ kiên nhẫn để ở lại với thế gian đầy mỏi mệt này nữa. Nắng ngày càng gay gắt, khắp nơi nóng như đổ lửa. Tôi và Ái quyết định ghé tạm vào quán nước nhỏ ven đường để trú chân. Bên cạnh có tiếng trẻ con líu ríu. Đứa bé với khuôn mặt bầu bỉnh và nét tươi sáng như mặt trăng đang quấn lấy người phụ nữ đang mải mê làm những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu. Chúng sẽ chờ đợi đến đêm khi tàn dương đẹp đẽ chỉ còn lại trong tiếc nuối mơ hồ của mỗi người, tỏa sáng cho những mối tình lãng mạn. Tôi thích nghĩ về điều này, luôn luôn thích nghĩ về nó, vì đơn giản nó làm cho con người ta trở nên con người hơn. Chị ơi, má chị ửng hồng hết rồi. Ái nhìn tôi và bật cười giòn tan. Nụ cười ấy làm tôi nhớ đến lần đầu em đọc được những mẫu truyện ngắn rời rạc đầy điên loạn trong cuốn sổ con mà tôi luôn mang theo bên mình. Tôi chợt nhận ra mình và em đã đồng hành với nhau trên con đường rất lâu rồi. Trong lòng bỗng dấy lên vị cà phê hoài niệm thơm đồng của xứ này, nồng đậm mà đắng. Em Ái nhìn ly kem trước mắt vẫn không ngừng tan chảy, tựa như giọt nước mắt còn sót lại của vô vàn những năm cũ. Sự mỏi mệt làm em dần thiếp đi. Tôi chợt tiếc thời gian đã qua, khẽ nói. Ái ơi, thành phố này làm chị lưu luyến nhưng cũng làm chị đau lòng. Mọi góc cách đều lưu giữ lại kỷ niệm của bọn chị, đều muốn làm gương mặt chị lấm lem. Ái ơi, chị đã kể cho em nghe về giấc mơ ám ảnh chị từng đêm chưa? Phải rồi, chị thường mơ về Hội An, cũng thường mơ thấy hình ảnh một cô gái, đang vận một chiếc váy trắng tinh khôi. Chân trần dẫm trên cánh đồng cỏ còn đẫm hơi sương và chạy như bay đến chỗ người yêu. Nhưng cứ mỗi lần sắp gặp được chàng thì ánh nắng mặt trời lại thiêu cháy nàng. Thế nhưng nàng vẫn chạy đi tìm chàng, không chút hoảng sợ, như con thiêu thân, với trái tim lửa không ngần ngại hy sinh tất cả vì đích đến của mình. Ái ơi, đêm nay chị sẽ lại đi thả hoa đăng, sẽ chờ cho tới khi nó tan nơi đáy nước sông Hoài.